Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19h35 phút tối thứ Bảy, phát lại vào 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị, cháy nổ là một trong những nguy cơ để lại hậu quả nặng nề, không chỉ bởi thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, mà còn gây hậu quả về sức khỏe, tính mạng của con người. Vì vậy, công tác phòng ngừa cháy nổ nói chung và tại doanh nghiệp nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây cũng là vấn đề được đề cập trong Nhịp sống hôm nay. Phần câu chuyện chính sách tuần này, mời quý vị cùng tìm hiểu về đề án nhà trọ công nhân an toàn văn minh giai đoạn 2022-2025 qua cuộc trò chuyện với đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh. Phần cuối chương trình, quà tặng giờ thứ 9 sẽ gửi đến quý thính giả vở hài kịch Trăm nhớ ngàn thương. Mời quý vị cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Các bạn thân mến, tình hình tai nạn lao động và các vụ cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khi một trong những nguyên nhân từ lỗi của con người trong quản lý, từ sự thiếu ý thức và cả kiến thức trách nhiệm của các chủ đầu tư, nhà thầu, người sử dụng lao động đến an toàn lao động và công trình nhà xưởng. Tại Bắc Giang, thời gian vừa qua cũng đã xảy ra những vụ cháy đáng tiếc tại một số doanh nghiệp, gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho doanh nghiệp và cũng ảnh hưởng không nhỏ đến người lao động.
Đã hơn 2 tháng kể từ ngày xảy ra vụ cháy tại công ty, nhưng mỗi khi nhớ lại, chị Nguyễn Thị Hồng, công nhân công ty may Việt Ban Pacific vẫn chưa hết sợ hãi. Cũng từ sau vụ cháy, chị và đồng nghiệp luôn mang trong mình nỗi lo lắng, chị Hồng kể.
Vừa rồi là công ty tôi cũng đã bị cháy, cháy rất chi là lớn, mà cháy sức tôi chỉ đoán là tầm lúc 5 rưỡi, 6 giờ kém gì đấy. Cháy, đấy là cháy bé, nhưng mà lúc đấy vẫn chưa có phòng cháy chữa cháy đến cả. Và trong khi đó tôi cũng không biết là gọi phòng cháy chưa, nhưng mà đến lúc tôi đi làm gần 7 giờ rồi nhưng chưa có ai đến. Cháy rất chi là lớn và công nhân chúng tôi rất chi là sợ. Nói chung là thiệt hại nói chung là rất chi là lớn. Và giờ cháy đã cũng đã qua rồi và công nhân chúng tôi cũng đã cố gắng 5S vệ sinh sạch sẽ, hàng hóa để gọn gàng và hết giờ chúng tôi cũng đã rút điện để làm sao là để tránh cháy thiệt hại đến công ty.
Cũng may, vụ cháy không thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp. Khi toàn bộ dãy nhà khoảng 700m2, gồm phòng y tế, căng tin, nhà ăn công ty bị đổ sập, tài sản cháy rụi, biến dạng, đám cháy lan cả sang một kho chứa thành phẩm bên cạnh. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay trên toàn địa bàn xảy ra 9 vụ cháy, trong đó đều ở các doanh nghiệp, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng, ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh. Có rất nhiều nguyên nhân xảy ra các vụ cháy, có thể do chập điện, hóa chất phản ứng, tia bức xạ, sét đánh, nổ hóa học hoặc nổ vật lý. Kết quả điều tra từ các vụ cháy cho thấy, nguyên nhân chập điện luôn chiếm tỷ lệ lớn. Chập điện do sử dụng thiết bị điện quá công suất dẫn đến dây điện bị nóng chảy gây chập. Bên cạnh đó là các lý do đến từ các hành vi thiếu ý thức của mọi người như sang chiết, vận chuyển ga không đúng quy định gây cháy nổ, hàn xì, đốt vàng mã, hút thuốc lá cạnh những vật thể dễ cháy nổ, nấu ăn, sưởi ấm, sấy, hong khô các vật liệu dễ cháy nhưng quên tắt các thiết bị điện sau khi sử dụng và còn vô số các nguyên nhân chủ quan của con người làm cháy nổ xảy ra. Với các doanh nghiệp dệt may, nguy cơ cháy nổ rất cao bởi hầu hết các nhà máy đều tập trung một khối lượng lớn các loại vật liệu dễ cháy như bông, sợi, vải, phụ liệu và các loại hóa chất phục vụ công đoạn tẩy nhuộm, xử lý, hoàn tất vải. Các thiết bị kéo sợi, dệt, tẩy nhuộm đều có công suất lớn, vận hành 24/24 giờ, dễ gây ra hiện tượng quá tải, chập điện. Khi chập điện, nếu có các vật liệu dễ cháy như bụi bông, hòm bìa, vải, sợi bên cạnh thì dễ sinh ra sự cháy. Ngoài ra, trong quá trình pha chế thuốc nhuộm, thử phản ứng hóa chất tại các phòng thí nghiệm cũng có thể phát sinh nổ và gây cháy. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Minh Hoàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May BGG thuộc Tổng Công ty May Bắc Giang cho hay.
Chúng tôi có huấn luyện định kỳ với Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hoặc Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh mỗi năm một lần. 6 tháng một lần chúng tôi diễn tập thoát hiểm nội bộ. Và trong công ty thì mọi người sử dụng rất là thành thạo về công tác phòng cháy chữa cháy, thì mọi người hướng dẫn và huấn luyện cho những người mới vào về công tác phòng cháy cháy. Hầu như các xí nghiệp chúng tôi đều có đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ, và đội phòng cháy cháy này đều được huấn luyện, mọi người đều sử dụng thành thạo các thao tác về phòng cháy chữa cháy.
Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, các doanh nghiệp đều có các bộ phận kiểm định an toàn thiết bị điện, thường xuyên kiểm tra tình trạng tải trọng của các hệ thống máy móc để tránh bị quá tải, đồng thời ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy tại các xưởng sản xuất, nhà kho, khu vực cấp phát hóa chất và phòng thí nghiệm, nghiêm cấm việc hút thuốc trong khuôn viên sản xuất. Anh Trương Văn Chính, trưởng nhóm cơ điện xí nghiệp May 4, công ty cổ phần may BGG thuộc Tổng công ty May Bắc Giang nói:
về cái phòng cháy chữa cháy, chúng tôi phải đi kiểm tra liên tục trong các ngày, có sự cố gì đều được báo cáo lên lãnh đạo xí nghiệp và lãnh đạo công ty. Cái trang thiết bị của chúng tôi được kiểm tra vệ sinh an toàn hàng ngày, còn bình thường là chúng tôi kiểm tra 1 tháng 2 lần.
Theo Thượng tá Giáp Văn Bình, trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh cho hay, để phòng ngừa cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người lao động và sự ổn định phát triển của doanh nghiệp thì mỗi đơn vị cần tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ.
Chúng tôi cũng đã tuyên truyền, rồi hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp để thực hiện, để đảm bảo các cái điều kiện về an toàn phòng cháy cháy. Các cái người đứng đầu các cái doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp ý thức trách nhiệm cao hơn, chuẩn bị các cái điều kiện như trang bị các phương tiện dụng cụ cũng như là xây dựng cái lực lượng phòng cháy cháy cơ sở được tốt hơn.
Và có một lưu ý, khi xảy ra cháy nổ, mọi người phát hiện ra, hãy tìm mọi cách báo ngay cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy theo số điện thoại 114 hoặc báo cho chính quyền công an nơi gần nhất, đồng thời tìm mọi cách dập cháy, tổ chức việc thoát nạn, cứu người theo phương án chữa cháy đã đề ra, tổ chức khắc phục kịp thời các thiếu sót vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Phòng chống cháy nổ không là trách nhiệm của riêng ai, mà là trách nhiệm của cả doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên và mỗi người lao động. Từng hành động thiết thực, ý thức chủ động trong phòng ngừa cháy nổ của mỗi người sẽ góp phần đẩy lùi nguy cơ cháy nổ, để cháy nổ không còn là hiểm họa cho mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, ngày 29 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định số 678 về xây dựng nhà trọ công nhân an toàn văn minh giai đoạn 2022-2025. Xoay quanh nội dung đề án này là thông tin sẽ có trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay. Vị khách mời trong chương trình xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.
Tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin được chào phóng viên và thính giả nghe đài.
Mới đây thì Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã ban hành cái đề án nhà trọ an toàn văn minh. Vậy ông có thể cho biết là sự cần thiết phải ban hành cái đề án này ạ?
Chúng ta đã biết là hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 7.100 doanh nghiệp đang hoạt động với trên 3.500 lao động, trong đó có gần 70.000 công nhân lao động là người ở tỉnh ngoài hoặc nhà xa cần phải có thuê trọ để ở. Hiện nay thì toàn tỉnh có khoảng trên 4.000 nhà trọ với trên 58.000 phòng trọ, tập trung chủ yếu ở 5 cái huyện Việt Yên, Yên Dũng, thành phố Bắc Giang, Tân Yên và Hiệp Hòa. Một số nhà ở xã hội hiện nay thì cũng đã được các chủ đầu tư bước đầu đi vào hoạt động. Bên cạnh đó thì một số nhà trọ đã được người dân quan tâm nên cái điều kiện sinh hoạt và các cái diện tích và cái điều kiện của phòng trọ cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên rằng bên cạnh đó thì nhiều nhà trọ có cái điều kiện chưa được đảm bảo, như diện tích chật hẹp, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo an toàn mà không có cái nội quy nhà trọ. Một số chủ nhà trọ không ký hợp đồng thuê nhà, thu tiền điện, tiền nước sinh hoạt cao hơn mức quy định. Môi trường của ở xung quanh khu nhà trọ nhiều nơi ô nhiễm, nguy cơ mất an ninh trật tự, các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ dành cho công nhân lao động ở các khu nhà trọ hầu như ít được tổ chức. Trong năm tới thì công nghiệp của tỉnh tiếp tục được xác định là động lực chính để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các khu cụm công nghiệp liên tục được đầu tư mở rộng và thành lập mới nên số lượng công nhân lao động sẽ tiếp tục tăng mạnh. Trong khi các khu nhà ở xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu, thì nhà trọ của công nhân lao động còn tồn tại khá lâu dài và trở thành đối tượng quản lý và vận động của chính quyền cũng như là Mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức chính trị xã hội địa phương trong cái việc mà xây dựng đời sống văn hóa. Mặt khác, hiện nay trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới chỉ quy định các cái tiêu chí đánh giá đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn bản, tổ dân phố và gia đình văn hóa, chưa có cái đối tượng là nhà trọ, nhà ở xã hội của công nhân. Do đó cần thiết phải quan tâm đến đời sống của công nhân ở các cái khu nhà trọ, nhà ở xã hội, quan tâm đến việc chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường ở các khu nhà trọ, quan tâm đến cái việc mà xây dựng nếp sống văn hóa văn minh và phát triển phong trào văn hóa thể thao văn nghệ ở các khu nhà trọ và nhà ở xã hội trong thời gian tới. Chính vì vậy là việc cái ban hành cái đề án nhà trọ công nhân an toàn văn minh là vô cùng cấp thiết trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới. Trên cơ sở đó thì Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã xây dựng đề án và trình Chủ tịch Ủy ban tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Vậy ông có thể cho biết là những cái nội dung cốt lõi, những cái nội dung trọng điểm của cái đề án này tập trung vào những phần việc cụ thể gì ạ?
Nội dung trọng tâm trong cái đề án này được chúng tôi xác định là trước tiên là phải tăng cường cái vai trò này cho lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy và tăng cường sự quản lý chặt chẽ của các cấp chính quyền, tăng cường cái sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đối với các cái khu nhà trọ và nhà ở xã hội. Thứ hai là cần có sự hưởng ứng đồng tình, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thứ ba là phải phát huy tốt vai trò tham mưu của các ngành chức năng trong đó, trong cái việc tổ chức thực hiện xây dựng nhà trọ công nhân và nhà ở xã hội an toàn văn minh, mà nòng cốt là các cấp công đoàn trong tỉnh. Trong đó thì cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như là quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động ở khu nhà trọ, nhà ở xã hội, quan tâm đến việc chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh ở khu nhà trọ, nhà ở xã hội, xây dựng và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ở khu nhà trọ, nhà ở xã hội, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động của tỉnh ngày càng vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.
Vậy thì những cái việc mà chúng ta cần phải làm ngay từ bây giờ đó là gì thưa ông?
Ngay từ bây giờ là Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch, đồng thời các cái ngành được phân công trong đề án của Ủy ban tỉnh phê duyệt thì cũng đã xây dựng kế hoạch, đặc biệt là các cái cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cái huyện, thành phố cũng đã xây dựng phân công rõ người, rõ việc để tổ chức triển khai thực hiện dự án. Trong đó tập trung vào một số cái nội dung như sau. Một là Liên đoàn Lao động tỉnh thì cũng đã đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc xây dựng nhà trọ công nhân văn minh an toàn. Trong đó thì cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở ban hành các cái văn bản chỉ đạo trong việc xây dựng nhà trọ, nhà ở xã hội văn minh an toàn, gắn cái việc trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện đề án, đưa nội dung thực hiện đề án vào cái tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cũng như là đánh giá kết quả của việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, ở khu dân cư. Thứ hai là phải nâng cao chất lượng khu nhà trọ, nhà ở xã hội, thì trong đó là tăng cường quản lý việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà trọ, xây dựng các cái tiêu chí để đánh giá nhà trọ công nhân, nhà ở xã hội văn minh an toàn, tích hợp vào bộ tiêu chí đánh giá của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của địa phương, và tăng cường tổ chức cái việc kiểm tra, đánh giá, biểu dương, khen thưởng cũng như là bình xét đối với nhà trọ văn minh an toàn tiêu biểu và tổ tự quản nhà trọ tiêu biểu.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, hài kịch ngắn có nhan đề Trăm nhớ ngàn thương do hai nghệ sĩ hài miền Nam Hoài Linh và Chí Tài thể hiện sẽ là quà tặng của giờ thứ 9 hôm nay. Câu chuyện tình của bà Trinh 63 tuổi do nghệ sĩ Hoài Linh trong vai và ông Tài 73 tuổi do nghệ sĩ Chí Tài thể hiện cùng với những tình huống vừa éo le vừa hài hước sẽ mang tới những tiếng cười sảng khoái. Sau đây, mời các bạn đón nghe nội dung vở hài kịch Trăm Nhớ Ngàn Thương.
Cảnh cũ bây giờ cũng đổi khác quá. Không biết ông còn nhớ chỗ để tới không nữa. Hay. Chưa thấy ai mà đàn bà con gái phải ra ngồi chờ trai như tôi.
À, xin lỗi bà chị, có thể xích qua cho tôi ngồi ké chút được không?
Dạ được, mời anh.
Dạ, yeah. Cảm ơn.
Cho hỏi thăm ông anh năm nay nhiêu tuổi mà thấy còn mạnh khỏe dữ?
Dạ, tôi năm nay 73.
73 là tuổi gì ha?
Dạ, tuổi mẹo.
Tuổi mẹo hả?
Dạ. Yeah.
Năm nay cũng tuổi năm mẹo nè.
Yeah.
Năm nay năm tuổi đó.
Yeah.
Coi chừng cẩn thận nha.
Dạ, cẩn thận cái gì?
Năm tuổi dễ đi xa lắm á.
Sáng sớm ra gặp sọt dưa rồi. Bà chị nói ăn nói phải cẩn thận đó nha.
Có gì đâu thì tôi nói 73 là cái tuổi retire rồi. Rồi đi chơi, đi xa chơi.
À, đi du lịch đó hả?
Chứ ai nói gì đâu mà chửi tôi sọc dưa á.
À, thì bà chị mới nói rõ ràng, à, không rõ hiểu lầm.
Ý tôi nói là ông anh sẽ đi du lịch, mà yeah, đi du lịch mấy chỗ mà dạng như khu du lịch sinh thái vậy đó.
Là sao?
Là ra ngoài đồng nằm vậy đó. Muốn sọt dưa là sọt dưa.
Người ta nói người đẹp mà vô duyên không nói gì. Bà chị vừa không có duyên mà vừa không có đẹp nữa.
Phải rồi, bởi vậy sáng sớm mà gặp vậy là vừa lắm á. Tôi với ông trời sinh cũng cặp à.
Sao?
Nói thiệt, khen, nói cái này khen à, khen thiệt tình.
Sao?
Ông anh ăn mặc rất là mô đen. Mô đen dữ lắm, năm nay 2011 mà mặc quần lưng quần kéo tới vú vậy.
Không nói chuyện bà chị nữa.
Ê, nói vậy á, tôi xấu xấu vậy chứ cũng có người trông chờ tôi đó.
Ai? Có người nào nó khùng mới trông chờ bà chị á?
Phải rồi, cũng có người khùng mới trông chờ tôi. Nói nào ngay, bữa nay tôi có hẹn. Hẹn với thằng khùng, nó tên thằng Tài.
Tài nào?
Thằng Tài nhạc sĩ đó mà.
Tài nhạc sĩ? Trông chờ ai?
Trông chờ tôi. Đừng nói ông không nhận ra tôi nữa nha. Nhìn lại đi. Ông thì không thể nào tôi quên được, cái nút ruồi bự quá mà.
Bà là ai rồi tôi nhìn không ra vậy?
Thật sự là ông không nhận ra tôi sao ông Tài?
Không.
Tôi Trinh đấy. Trinh ở xóm gà đấy.
Trinh. Trinh. Xin lỗi, bà chị có thể ấy cái quần cho tôi coi chút xíu được không?
Đừng có vô duyên nha. Bao nhiêu năm nay ông vẫn vô duyên nha. Tự nhiên là mới gặp ấy cái quần cho coi coi vậy.
Không, bà chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói là bà chị dán cái quần cho tôi coi cái giò chút. Không có
à,
phải không?
Nghe tôi ở sống gà muốn coi giò chứ gì. Mời ông anh tự nhiên.
Đúng rồi. Cặp giò này đúng là trinh gà nồi ở sống gà rồi.
Đúng vậy, tôi đây.
Trời ơi, vậy sao bà gửi cái hình tôi về thấy đẹp hơn bây giờ mà?
Hình đó tôi chụp 20 năm trước rồi.
Trời ơi, bà ác cái tôi quá, hèn gì tôi nhìn không ra.
Ý là giờ ông chê tôi xấu chứ gì?
Không có.
Thôi được rồi, nếu ông chê tôi xấu thì thôi, đi về đi.
Không có đâu, xin lỗi, xin lỗi, bà hiểu lầm ý tôi rồi. Trinh à, càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi, dù phố đêm đêm xa xưa
này đã đi vào quên lá. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang giăng cao vời, mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu em đâu hay tình ta gian dối. Để bước phong trần tha phương, em khóc cho đời biển xứ. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim anh ngỡ hờ, tròn kiếp anh vượt sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ, cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm trăng trôi.
Thôi dẹp đi, dẹp đi. Ăn rồi xin hoài, cứ xin đêm trăng trối hoài.
Mới xin bữa nay mà.
Không dám đâu. Hồi trước khi tôi đi mấy chục năm, trước khi tôi đi nước ngoài, ông cũng xin đêm trăng trối rồi. Mà đêm đó tôi không thấy ông trăng trối, mà tôi trăng trối.
Bà nhớ lộn rồi, làm gì có chuyện đó.
Sao không có? Đêm đó ông làm răng, cuối cùng không được mẹ gì hết trơn. Tôi mệt muốn chết luôn mà không được gì hết trơn.
Bà già rồi, bà lẫn rồi.
Lẫn khỉ gì mà lẫn.
Trinh à.
Vậy.
Nghe anh nói nè. Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu.
Em ở đây, à, em ở đây đây. Em với anh có cái gì đâu kỷ niệm vậy?
Có,
em không quên. Có một chút kỷ niệm gì ngoài những cái kỷ niệm tào lao là đi ăn kem rồi bậy bạ vậy đó. Không có cái gì sâu đậm để nhớ hết trơn trời.
Được rồi, để tôi nhắc cho bà nhớ.
Cái gì?
Tôi có mang theo bên mình đây nè. Lúc nào tôi cũng coi vậy là một báu vật suốt mấy chục năm qua.
Cái gì vậy trời?
Đây, chiếc khăn tay.
Của ai hả?
Của tôi.
Thì của ông đem theo đúng rồi.
Không
tôi
phải.
Có tặng gì cho ông đâu.
Nhưng mà trong này nó có gói 1.000 lượng vàng của em.
1.000 lượng vàng của tôi?
Ừ.
Trời ơi, hồi xưa khổ thấy bà nội phân vàng còn không có ở đâu ra 1.000 lượng mà đưa cho ông gói trời.
Em không nghe người ta nói chữ trinh đáng giá 1.000 vàng hay sao?
Có luôn hả? Đâu ra hả?
Em quên nè hả? Thì cái đêm trước khi em đi nước ngoài đó, anh có hẹn với em đó. Em muốn coi không? Anh giữ đây kín lắm á.
Tôi nói thiệt ông ấy, có hay không tôi chưa biết nha. Chính bản thân đây tôi đây, tôi cũng không xác định là có hay không đi nha. Nhưng tôi cũng coi để cho tôi sáng mắt thử cái đó nó ra sao đi. Ông định gì vậy?
Để coi có ai thấy không? Mắc cỡ gần chết. Giữ kỹ lắm đó.
À.
Em coi đi.
Giờ tới cái này ra tôi nhớ rồi.
Sao bà cười?
Cười là đúng rồi. Ông ngây thơ một cách mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Cái lúc ông quen tôi, ông cũng 25 tuổi mà ông cũng không phân biệt được cái gì hết trơn hết trọi. Đây tôi kể cho ông nghe chi tiết tại sao nó có cái này nha. Bữa đó đó tôi hẹn với ông là ngày cuối trước khi tôi lên máy bay tôi đi nước ngoài. Tôi hẹn với ông rồi. Tôi nói thôi em cũng xin dâng hiến hết cho anh một lần rồi em đi. Cuối cùng đi ra ông tốn sợ tốn tiền, ông không mướn khách sạn, ông kêu đi ra ngoài công viên ngồi. Cả đêm ông rình y như chó rình trộm vậy đó. Có dám mần mẹ gì đâu. Tới hồi chuẩn bị mần cái bắt đầu người ta quét đường. Rồi đây cái này đó là tại vì tôi không được mừng cái gì, tôi tức quá tôi ói máu vô tôi đi đó.
Trời ơi, sao lúc đó em không nói cho anh biết?
Ở đâu ra cái này mà tính là ngàn lượng cái gì? Cái này tính ra chắc cũng mấy chục ký lô cho ngàn lượng. Ngàn lượng ở đâu ra ông nội?
Trời
ơi, tao lao tao bởi tới giờ này tôi cũng không gặp ông được là tại vậy. Tôi ông không có hợp nhau hay sao? Thôi được rồi, gặp nhiều đó thấy ông khỏe là vui rồi.
Trinh à, Trinh ơi.
Trinh tiếc gì?
Trinh ơi.
Mệt quá đi.
Trời ơi, Trinh ơi. Mất Trinh rồi, xa Trinh rồi. Hoa đã tàn, duy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Trời ơi, tôi đã mất Trinh rồi. Tôi mất Trinh rồi, trời ơi. Mất Trinh rồi.
Nên.
Cái gì vậy?
Ông làm gì vậy? Hả? Ông làm gì? Ông la đừng rừng mất Trinh gì?
La.
À, tôi đang ngồi với ông ở đây. Tôi mới vừa bước chân ra. Người ta nhìn thấy tôi giống vậy. Ông tự nhiên ông la mất Trinh rồi, mất Trinh rồi. Người ta tưởng tôi hãm tiếp ông sao?
Trời ơi, anh nói mất Trinh là mất em tên Trinh, em quên rồi hả?
Ồ, thế à.
Trời ơi, có gì mà sao em thượng cẳng chân hạ cẳng tay anh vậy?
Em xin lỗi anh, tại vì em nghe anh la to quá, em sợ người ta hiểu lầm em. Thôi, nói chứ ngồi đây cũng chưa hỏi thăm gì gia cảnh. Sao dạo này vợ con anh khỏe không?
Làm gì có vợ con mà khỏe chứ không khỏe.
Sao không có vợ con?
Thì đó, thì cũng tại cái khăn này nè. Anh thấy anh có lỗi với em cho nên anh quyết định anh chờ gặp lại em.
Anh cao thượng quá. Anh cao thượng đến độ em không bao giờ tưởng tượng tới được.
Còn em sao? Lúc này chồng con sao rồi?
Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Em giờ vẫn như hàng chưa có đập thùng.
Nói vậy là hàng em vẫn còn dán tem hả?
63 năm bảo hành còn cứng ngắc.
Sao vậy?
Em tức.
Tức cái gì?
Em tức là tại sao người đàn ông đầu tiên không mần được cái gì hết. Em ở vậy chơi cho vui vậy được không? Nó giỡn chơi chứ lúc đó em qua tới đây rồi bắt đầu em lo làm việc. Em lo làm riết rồi cái tới hồi nhìn lại mình á mới biết mình á tóc hai màu rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Bởi vậy giờ về gặp anh em cũng vui.
Em vui nhưng mà anh không có vui.
Sao vậy?
Bây giờ anh biết anh với em có gặp nhau mà có tiến tới nữa cũng không có được.
Sao vậy?
Môn đăng hộ đối.
Môn đăng hộ đối.
Em bây giờ thì em thì có tiền rồi, còn anh vẫn nghèo.
Sao nghèo?
Nghèo, anh nhạc sĩ mà em nghèo lắm.
Nhạc sĩ có ông nào giàu đâu mà nói. Ca sĩ nó hát nó giàu chứ nhạc sĩ đâu có giàu.
Biết mà. Bây giờ không có thể nào được hết trơn á. Hiểu không?
Nó giỡn chơi với anh vậy thôi. Chứ em ở bển em vẫn nghe. Nghe tin tức về anh. Nhiều khi anh cô đơn lắm phải không? Em biết mà. Có những khi là sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình. Ông đã từng lâm vô tình trạng đó rồi mà. Chính vì đó tôi quyết định tôi về đây để tôi ở với ông.
Trễ rồi em ơi. Hồi xưa còn tay tân mà xà quần cả đêm cũng được cái gì. Bây giờ già yếu rồi yếu không nổi.
Mệt quá ông ơi. Ai nói yêu đương rồi ai nói lên qua cái chuyện kia làm chi. Yêu đương an ủi nhau là được rồi. Ông không nghe à?
Nghe cái gì?
Yêu mới biết quên thời gian. Khi biết yêu hoạt sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim du tai tìm thứ áo, không tìm nào xây đắp hơn anh đâu.
Chờ một ngày pháo sớm theo mưa, ta đừng về vắng bóng đỡ đời buồn. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát, bước ngông xuyên là mình tính chuyện trăm năm. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát, bước ngông xuyên là mình tính chuyện trăm năm.
Yeah.
Quý vị và các bạn vừa nghe hài kịch ngắn Trăm Nhớ Ngàn Thương do các nghệ sĩ hài Hoài Linh và Trí Tài thể hiện. Tới đây chương trình giờ thứ 9 xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.